Do đó quý vị thấy, khi quý vị thiền tập, quý vị có cái tâm của quý vị, tâm nó trở thành là cái dụng cụ giúp quý vị hiểu, biết, thấy, quan sát. Như vậy pháp niệm tâm không có loại ra cái gì hết, pháp niệm tâm bao gồm tất cả. Và chúng ta nhờ thọ, nhờ thân để chúng ta hiểu tâm. Và cuối cùng bốn cái này, thân, thọ, tâm, pháp, đi rất là đều đặn với nhau. Do đó cái câu trả lời pháp niệm tâm là gì quý vị đã hiểu rồi. Tại sao Đức Phật nói tứ niệm xứ mà mình nói cái tâm không? Thật tình không phải. Đức Phật nói tứ niệm xứ mình phải tập đủ bốn cái: thân có, thọ có, tâm có, pháp có. Nếu mà mình loại một cái nào ra, cái đó không được. Đó là cái điều mà ta nói. Do đó cái đầu đề gọi là pháp niệm tâm, mà thật sự không phải niệm tâm đâu. Nó niệm đủ hết tất cả mọi thứ. Chỉ có một điều họ nói rằng, nhắc quý vị nhớ tâm quan trọng lắm, phải coi tâm của quý vị. Đừng có theo thọ, đừng có theo thân không thôi, phải nhớ tới tâm nữa. Vì chúng ta cần sự dùng tâm, cho nên khi mà dạy cái pháp niệm tâm này, ông thượng sư ông nói tới nói lui rất nhiều về tâm. Và ông bắt quý vị quan sát tâm luôn 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 luôn. Bây giờ quý vị thấy, từ ngày một ngày một ngày khi mình thức dậy mà cho tới khi mà mình đi ngủ, tâm mình nó sinh hoạt như thế nào? Gần như quý vị không bao giờ hay biết gì hết. Ngược lại, khi mà quý vị họ chỉ cho quý vị coi tâm, quý vị biết. Quý vị thấy tâm mình nó sinh hoạt không có ngừng nghỉ. Thiền ác, sanh khởi hoài diệt liên miên. Và cho đến độ mình nghĩ, ủa sao mà tâm mình nó dữ vậy này? Cái tâm mình nó quá trời quá đất vậy này? Ra ra nó ở đây với quý vị biết bao nhiêu đời, nhưng cái bây giờ quý vị mới đặt câu hỏi, sao mà nó quá dữ vậy này? Sao mà nó quá trời vậy này? Ở đây thì xin mở dấu mặt để xin kể quý vị nghe câu chuyện. Cái câu chuyện cũng phải câu chuyện gì mà liên quan tới một cái cô tu nữ. Có một cái cô tu nữ đó, cô tu cũng lâu năm rồi. Lại bên thực tập bên trung tâm của ngài xuống bên vô có nói về cái vị thiền sư. Thiền sư, tôi cũng xuất gia tu hành mấy chục năm rồi. Bây giờ tôi qua đây thầy chỉ tôi phương pháp niệm tâm. Tôi ráng tôi coi tâm, suốt ngày coi tâm. Bây giờ tôi khám phá một điều là tâm tôi nó quá tệ, quá xá. Tôi rất là thất vọng với cái tâm của tôi. Tôi quá thất vọng. Tôi thấy cái tâm tôi là trong đó là cả một cái, trong đó có một ông thánh mà có một thằng cướp trong đó nữa. Nói vậy. Trong này có một ông thánh ở trong mà có một thằng cướp nữa. Thành ra, nhưng mà cái ông thánh nó ít quá mà cái thằng ăn cướp nó quá nhiều đi. Thành ra tôi thất vọng quá. Thầy ông mới câu trả lời như thế này, ông nói không phải cô đâu. Mà trước đây nó có một vị sư người Đại Hàn lại để tập thiền với tôi. Vị sư người Đại Hàn cũng nói như hệt như cô vậy thôi. Và thưa sư, từ khi mà tôi, người sư Đài Loan chứ không phải Đại Hàn. Sư Đài Loan cũng nói, thưa sư, từ khi mà tôi tập cái pháp niệm tâm tôi thấy tôi quá tệ. Tôi thấy tâm tôi với là cái tâm của mấy cái người mà đi bưng đi bác ngoài chợ giống nhau quá. Nó cũng tham lam, nó cũng sân hận, nó cũng đủ thứ chuyện ở trong. Nhưng mà thưa sư, kể từ ngày phút này tôi rất là yên tâm. Tôi hỏi tại sao mà yên tâm? Tôi khác người ta có một cái thôi. Quý vị đoán cái gì? Tâm của tôi y hệt những cái người ngoài chợ, tham lam, sân hận, si mê, đủ thứ chuyện, ganh tị, bọn xẹp, câu chấp, ngạ màng, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà từ ngày tôi tập pháp niệm tâm mà tôi thấy tôi yên tâm. Bởi vì tôi bây giờ tôi đang cố gắng tôi làm có khác những người đó. Thật ra cái hình thức này nó không có chắc chắn gì hết. Cái y này và cái đầu trọc không chắc chắn gì hết trơn. Nhưng mà tôi kiếm ra được một cái. Tôi kiếm ra được cái chắc chắn hơn cái y với cái đầu trọc này lắm. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi cố gắng tôi thực tập chắc là được. Tôi thấy rằng chỉ có một cái sự khác biệt đó thôi giữa tôi và cái người đó. Không phải cái y nghe, không phải cái đầu trọc này nghe. Quý vị đoán thì cái gì? Chánh niệm. Nếu mà tôi không chánh niệm tôi cũng sẽ như người ta thôi. Nếu một ngày nào đó mà tôi thất niệm, tôi cũng tham sân si, tôi cũng ngạ màng, tôi cũng canh tị, tôi cũng bực bội, tôi cũng uất ức, tôi cũng giận hờn như tất cả mọi người bởi những cái chuyện không đáng cái gì hết. Nhưng mà khi mà chánh niệm tới, tôi sống trở lại với chính tôi. Do đó tôi thấy người tu của mình không khác cái người ở ngoài. mình khác với người ở ngoài trách nhiệm. Đó cái lời mà quý vị thiền sư, phó thiền sư khuyên cái cô tôi nữa. Cô nhớ một điều, mình không khác người ta bao nhiêu đâu. Đôi khi mình còn tệ hơn người ta nữa, chứ đừng có nói chuyện mình khác. Sư nói rằng nếu như mà có một cái cuốn gọi là cái cuốn mà kỷ lục á, sư không biết cái tên cái cuốn là gì, một năm nó kỷ lục người nào ăn nhiều nhất thế giới, người nào mập nhất thế giới, người nào cao nhất thế giới. Nếu mà tôi nói rằng người nào mà tham nhất thế giới, tôi chắc chắn là sẽ có tên của một ông sư trong đó. Vì sao? Ông sư là nhận của ta không à, chứ có cho ai đâu. Suốt đời ông nhận không à. Sư nói vậy. Mà khi mà mình đã quen nhận mà mình không cho ai hết, thì tâm mình nó như thế nào? Ồ. Quý vị thấy quá xá trong đó. Trước mặt Phật tử thì có bồ nghiêm trang lắm, mà khi Phật tử đi rồi mở bộ thơ ra đếm qua thử nhiêu à, thấy có tờ 50 thêm tờ 100 thì thấy vui rồi. Vì thấy nó như vậy đấy, chắc chắn là như vậy thôi. Mình hiểu như vậy rồi mình đừng có buồn với chính mình, nó chỉ là phiền não mà thôi. Thầy nói ở bên Miến Điện nó có một cái câu chuyện nữa. Người ta nói sự nhiều chuyện như vậy đó. Nhưng ông sư kia ông chết sắp, ông bị nước lụt chứ. Ông lồi sao nó không biết, lọc xuống nước. Trời ơi, ơi. Cái người Phật tử đứng trên mà nói: "Sư đưa cái tay cho con đi, đưa cái tay tôi cầm lên." Ông nói: "Đâu có được, thử thức giờ tôi đâu có đưa cho ai cái gì." Ông kia nói: "Trời ơi, thằng cha này nó chết rồi mà liệu đưa cái tay nó không đưa, mình thử thức giờ đâu có đưa cho ai." Kêu ông cầm cái cây, ông nói: "Dạ thôi, thầy cầm cái cây đi." Kêu ông thầy cầm cái cây, ông kéo lên. Chỉ là cái chuyện khôi hài thôi, nhưng mà quý vị thấy. Do đó cái hình dáng, cái hình tu, cái tăng tướng không có ăn nhầm gì hết, thưa quý vị. Tâm mình rất là quan trọng. Sư nói dài rồi, bây giờ sư phải trở lại cái chuyện của sư. Do đó khi quý vị thực tập, quý vị phải sử dụng cái tâm. Khi mà quý vị sử dụng tâm nhiều, khi quý vị thực hành tâm, người ta kêu quý vị phải quay tâm ngoài. Nhờ quay tâm ngoài, nhắc nhở quý vị quay tâm ngoài, do đó quý vị mới hiểu tâm nó sinh hoạt như thế nào. Sư sẽ đưa cho quý vị một vài cái ví dụ. Rồi cái bộ phần của ông thầy, ông phải giải thích cho mình cái tâm nữa. À, cái tâm nó đi như vậy đấy. Rồi sao? Mình phải nắm cho thật vững những cái điều vừa giải thích, và mình phải hiểu cho càng kẽ. Rồi mình tập, mình mới thấy có kết quả. Bây giờ để chứng minh những cái điểm đó, sư lấy một vài ví dụ. Đây là ví dụ của thiền sinh thực tập đó ngài, không phải là sư bày ra hay là sư nói để cho quý vị hiểu. Thưa sư, tôi niềm đau mà niềm hoài không hết. Đau quá tới giờ là ngồi là còn 15-20 phút nữa rồi mà tôi biết sắp sửa rồi mà tôi còn đội chân, cũng giống như sắp sửa đội chân này, đau chịu không nổi. Ông thầy ông Hoài, cô quan tâm không? Có chứ. Tâm nó không muốn đau. Cái tâm nó không chấp nhận cái đau. Có thế thôi. Tâm nó không có tâm không xa. Đau quá, đau kiểu này chắc chết. Tâm nó rất là căng thẳng. Đấy, bây giờ mình hiểu rằng cái tâm của mình nó đang đau khổ trong này. Mình có làm cái gì nữa, mình có niềm bao nhiêu đau, nó vẫn đau như thế. Cái việc trước tiên mà hành giả phải làm, phải hiểu rằng cái tâm mình đang khó chịu, bực bội này. Phải thư giãn, phải chấp nhận nó. Cái đó là quay một thái độ chân chánh đó. Có một cái bạn sư sẽ nói cái vấn đề đó sau này, nếu mà có thời giờ trong những cái bài giảng sắp tới. Người thành hành giả khi mà cơn đau nó tràn ngập, không thể nào niệm gì được đâu. Mà lúc bây giờ mình phải thoải mái và mình chấp nhận cái đau. Bởi đấy là cái một phần của sự thực tập của mình mà. Một vị thiền sư người Mỹ, ông hỏi. Họ hỏi ông chứ, thưa thầy thì chứ đau thì đứng dậy, chứ mắt chứ mới chi mà cứ ngồi mà cứ đau hoài vậy. Thầy dạy chúng tôi là cái đau là niệm đau à như hồi xưa. Không pháp cụ. Cái đau là đứng phức dậy chứ làm chi mà cứ niệm đau à vậy. Ông bảo, đúng rồi đó, anh nói đúng đó. Nhưng mà anh đau thân anh đứng, chứ mà anh đau tâm rồi anh đứng đâu. Bây giờ anh có thằng con nó đi hút xì ca thuốc viện. Trời đất ơi, tưởng nó đi học đại học cái té ra nó đi dục thập bùi đi theo bạn bè xì ca thuốc viện. Cái đó tầm đau lắm. Anh đau không? Khổ lắm chứ phải không? Hay một ngày nào đó, ông xã hay bà xã, hai vợ chồng khám phá rồi chồng mình với vợ mình thương người khác. Ôi cha, đau quá. Rồi bây giờ chạy đi đâu? Anh không tập ngay bây giờ anh chạy đi đâu bây giờ? Cái đau cái chân này, anh chạy được, anh đứng dậy được, anh thoải mái được. Mà khi tâm đau, vô phương. Vậy thì cái sự thực tập ngày hôm nay, nó là cái nguồn, cái căn bản để cho quý vị đối đầu với những cái khó khăn sắp tới. Do đó quý vị thấy cái tâm nó rất là quan trọng. Trong khi đau, mình phải giữ cái tâm mình cho thoải mái. Bởi vì nó đau mà làm sao? Mà quý vị thấy đau mà ai mà thoải mái? Do đó nó phải thực tập. Do đó thiền là cái sự thực tập, chứ không phải thiền là cái chuyện nó dốc. Đau thì mình tâm thoải mái. Trời ơi, khi đó mình thấy nó đâu có thoải mái gì. Nhờ đau cái chân đau quá, mắt thì nhắm mà cái chân nó cứ quay rồi. Nó mở chân ra này, nó thấy ở trong này vậy đó. Khi mà chân mà nó mở ra một cái, mà dạn ra một cái cho nó đã biết là bao nhiêu. Nó nghĩ bao nhiêu đó không thôi. Trong khi đau tôi niệm hoài không hết, không thể hoài. Tâm cô niệm, cô niệm với cái đau với cái tâm gì? Nếu mà cô muốn cái đau cho nó hết, không bao giờ nói. Thầy còn nói nữa, quý vị ơi, từ giờ đây quý vị, tôi thấy quý vị người nào cũng trên 30, 40 cái trơn rồi. Và sang năm, nếu mà tôi gặp quý vị nữa, quý vị già thêm tuổi nữa. 5 năm nữa, quý vị già thêm tuổi. Vài mười năm nữa chắc quý vị sắp sửa chống gầy. Vô toàn là nhà hồi hưu hết trơn rồi. Thì quý vị phải nhớ này, kể từ giờ phút này trở đi mình sẽ đau. Và cái cơn đau nó không có dịu đâu. Vì cái thân này nó già mà. Cái thân này nó càng ngày nó sẽ càng già này. Bây giờ 30 tuổi nó đau theo kiểu 30 tuổi. Tới 35 tuổi nó đau còn tệ. 40 nó còn nhiều. 50, ô tới 70, 80 thôi chết. Bởi vì người ta cho Medicare, Medicaid là đúng rồi chứ chi nữa. 65 tuổi là phải cho rồi. Thượng Kim Tiểu nói đúng như vậy. Bên này 65 tuổi cho nó đau hết. Nó đau từ chân tới tay, tới cẳng, tới đầu, tới một ngày đau một thứ. Bây giờ mình đem cái số 65 mình trợ lui nữa, mình thấy thầy sư nói bắt đầu từ giờ phút này quý vị sẽ đau lắm. Quý vị không có bớt chút nào đâu. Vì quý vị có trẻ nữa đâu mà quý vị thấy bớt đau. Quý vị càng ngày quý vị già. May ra quý vị 15-20 tuổi thì bây giờ quý vị còn nương nương được vài năm nữa, vài chục năm, 10 năm nữa. Bắt đầu cái cấp mà từ 30 trở lên là bắt đầu mình thấy thấm rồi đó. Thì bây giờ mình phải chuẩn bị cái tâm của mình để cái đau nó tới. Do đó mà nếu mà quý vị muốn hết đau, không hết đau được. Đừng có một cái ảo tưởng rằng muốn cái đau hết là nó sẽ hết. Nó không hết mà nó thêm nữa. Do đó mình phải tập như thế nào để mình chấp nhận cái đau. Thật ra quý vị thấy có một câu Phật ngôn rất là hay. Hãy để cho thân này đau mà đừng để cho tâm này đau. Này người cư sĩ Manjapuka, Đức Phật dạy một người cư sĩ đó. Ông tên là cái gì hả? Manjapuka thì đúng hơn. Này cư sĩ, người tại gia cư sĩ, người hãy để cho thân của người đau thôi mà đừng để cho tâm của người đau. Bởi vì thấy cái câu nói Đức Phật nói rất là đơn giản. Hãy để cho thân này đau mà để tâm này đau, mà tập trời khó lắm, rất là khó. Quý vị thấy, quý vị ngồi đi rồi quý vị thấy không ai mà hiểu cái đau bằng thiền giả. Hành giả là cái người mà hiểu rất nhiều cái đau, cả một cái sự mà cái nỗ lực, cả một cái sự kiên trì, cả một cái sự tập luyện đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực, chứ không phải một ngày một giờ mà mình vượt qua được. Quý vị còn nhớ không, những cái ngày mà quý vị mới tập thiền, quý vị vô chùa của thầy, quý vị thấy ngồi, người ta ngồi nửa tiếng một tiếng mà ngồi im ru, ta ngồi cả tiếng ngồi im ru, mà sao mình ngồi 15 phút mà giống kiến cắn. Ôi sao nó trở hết qua bên này, trở qua, trở lại, trở tới, trở lui. Quý vị còn nhớ những cái ngày đầu đó không? Nó khổ biết là bao nhiêu. Hãy để cho thân này đau mà để tâm này đau. Lời Đức Phật nói rất là đơn giản mà bao gồm một cái sự thực tập rất là lớn lao. Đấy, đó là một cái ví dụ. Tôi đau mà sao tôi niệm hoài không hết? Sư nói phải coi tâm mình. Khi đau quý vị niệm với tâm gì? Nếu mà quý vị mong cầu cho nó hết đau, không có được, phải chấp nhận cái đau. Khi tôi phóng tâm, tôi đem cái hơi thở tôi về phòng xẹt. Nhưng mà hay là hơi thở, tôi đem cái tâm của tôi trở về hơi thở hay về phòng xẹt. Nhưng mà tôi làm hoài cũng chẳng được, tâm nó cứ phóng hoài. Đây là cái câu mà tương tự hôm một hành giả có hỏi rồi. Tại vì sao? Tại vì lúc bây giờ tâm nó rất là căng thẳng. Và mình muốn không có phóng tâm. Trong khi quý vị ngồi quý vị phóng tâm, quý vị chịu không được. Cái nguyên ủy là quý vị không muốn phóng tâm. Quý vị không chấp nhận cái phong tâm của quý vị. Quý vị thấy cái tâm của mình nó làm việc không? Niềm thì phóng à. Sao mày phóng hoài vậy mày? Bực lắm. Trước giờ là ngồi êm ru. Ngoài ra thì chắc có lẽ cũng có ngủ chút định. Mà êm quá êm. Giờ này êm quá. Rồi giờ này nó phóng. Cái chuyện mà thôi mà tôi phóng cái chuyện gì cho đúng. Phóng tầm bay tầm ba. Nó ngồi trong cái chuyện trên trời dưới đất mà nó cứ phóng. Đang ngồi thiền thì tự nhiên nhớ cha chưa trả bill đâu ngài, phải nhớ đó, cha chút xíu rồi không trả bill. Nói lát nó lát cái đứng dậy viết cái bill hồi nào không ngài, ngồi thiền đấy, cha chưa gọi điện thoại chết. Nếu muốn gọi điện thoại rồi ai mua vé máy bay đây, muốn gọi điện thoại ai làm những ngày chuyện kia, thôi phải đứng dậy gọi điện thoại. Thì bật điện thoại lên, bà kia bà nói anh sao mà tính gọi 5 phút rồi vô ngồi lại mà té ra ngồi quanh hồ thêm tiếng rồi. Thành ra mấy ông điện thoại ông có mừng lắm, ông nói người nào mà phóng tâm càng nhiều tôi càng hoan hô nè. Quý vị thấy công ty điện thoại sẽ nói đó là một hình thức ma vương đó, nó thích lắm, mình làm trùng bày nó thích. À đấy, quý vị thử để coi ngày nào mà quý vị giận ai, quý vị gọi điện thoại cho bạn bè cha mình nói mà bà kia bà đúng cha, tôi thấy cái bà kia bạn xấu quá là thôi rồi đó. Công ty điện thoại ngồi đó vỗ tay hai bà nói cả tiếng đồng hồ. Chỉ có nhiều người bà con hoài về Việt Nam một tháng trả 1.000 đô đấy, nói toàn chuyện tính trời chứ đất không à. Mà thấy đấy, quý vị thấy cái phóng tâm nó rất là dai dặt. Nếu mình không chấp nhận nó, tâm mình phóng khủng khiếp. Vì sao? Tâm nó sinh hoạt mà. Đấy, quý vị thấy nữa, phải hiểu rằng cái tâm mình là bất cảnh, bản chất của nó là bất cảnh. Nó không bất cảnh làm sao mình biết? Đang ngồi thì tự nhiên thấy cái gì, nghe cái gì, tự nhiên nó bắt nó suy nghĩ liền. Mình phải nhờ cái đó để mình sống còn. Bây giờ quý vị ngồi đây mà tự nhiên nghe cái mùi xì 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 ga, chết. Ga đầu xì phải đi coi trong thôi cháy chết rồi. Quý vị thấy không? Nó trở thành một, nó điều kiện mình rồi. Thành ra thấy cái gì mà khác cái mình chịu không được, mình phải, tâm mình nó phải giải thích liền. Mà giải thích như vậy tức là nó phóng rồi. Giờ đó quý vị thấy đau nhất phải hiểu tâm, phóng tâm phải hiểu tâm. Rồi nữa, cô kia cô nói, thưa sư, sư dặn là khi nào mà đau bụng á, ở bên Miến Điện á, ngồi xa lắm, cái thiền đường, cách cái cầu tiêu cách thiền đường, đi cùng một đội từ đây mà chắc tới đầu đường 16 lần á. Bởi vì họ làm xa lắm, họ làm cầu tiêu xa lắm, họ làm mấy thật tình trước cái thiền đường nó cũng có cái cầu tiêu mà dơ quá, mấy người ngoại quốc không dám vô. Thì bây giờ muốn đi cầu thì đi về phòng, đi xa lắm, đi bằng đây ra đường 16. Rồi có nhiều cô nói thở đôi khi nó đau bạc mặt bạc mày đi, xin lỗi, nội đường nó muốn ùa ra. Rồi ông thầy ông dạy, cách niệm về cái chánh niệm á. Bây giờ coi cái gì trong khi nó đau, tâm nó rất là khó chịu. Trong khi đau tâm rất là khó chịu và nó suy nghĩ rằng nếu mà khi mình vô được cầu rồi đó, ôi chà nó rất là sung sướng. Còn bao nhiêu nữa, còn 10 thước nữa, còn 8 thước nữa, còn 6 thước nữa, 7 thước nữa, gần tới. Thì càng nghĩ gần tới nó đau muốn chết luôn. Ông thầy phải chánh niệm, phải giữ chánh niệm, phải coi tâm mình, coi hoài tâm suy nghĩ, bắt tâm trở lại chân, bắt tới mình nó đang đi mà, coi tâm rồi trở lại chân, coi tâm rồi trở lại chân, coi tâm trở lại chân. Cô tu nữ của Trình Pháp, vì thiền sinh nữ trong phần cô tu nữ, cô nói thưa sư, tôi theo lời dạng của sư tu tập, tôi đau lắm, tôi ngồi trên thiền đường 1 giờ đồng hồ, ôi cha đau quá, không biết sáng nay ăn cái thứ gì đau quá sao đâu. Nó đòi phải đi về cho được, chịu không nổi rồi, niềm đau rồi chịu. Ông cũng có dặn mà, nó khi mà nó đau tới cái cơn mình chịu không nổi, mình biết rằng cái này là cái giới hạn cuối cùng rồi. Nếu mà ngồi thêm nữa là sẽ đổ nờ đấy, phải đi, là phải đứng dậy, chánh niệm đi. Thì cô nói, tôi theo lời dặn của sư tôi làm rất là thoải mái, tôi đi. Thế mà sư biết sao không, khi mà nó tới gần cầu tiêu rồi là tôi hết chịu nổi rồi. Tôi về tới phòng tôi, nghĩa là y áo tôi dục ngang ngược đó, tôi chạy vô cầu tiêu cái đã. Chân trong chân ngoài là nó mới tuôn ra rồi. Sư nói, cô biết tại vì sao không? Tại vì cái tâm của cô nói tới gần rồi. Khi mà nó nói đã tới gần rồi thì nó thả cái chánh niệm ra. Do đó lúc đó là cô cái là, lúc đó là cái bằng twilight á, nửa sống nửa chết. Hồi đầu là chánh niệm rất là bực vàng ha. Khi mà nó biết tới gần thì tự nhiên nó relax là tự nhiên tâm suy nghĩ vô, mà tâm suy nghĩ vô là trong này nó muốn tuôn ra. Quý vị thấy họ quan sát rất là rõ cái tâm. Phải hiểu cho cần kẽ như vậy đó. Hiểu cần kẽ rằng cái tâm nó sinh hoạt như thế nào để rồi mình lần sau đúng như vậy. Cô nói, khi mà tôi dặn cần về tới phòng bao nhiêu tôi càng chánh niệm thật bao nhiêu. Rất là yên. Vô tới nó ngồi xuống đàng hoàng thực tế rồi mới đi cầu. Thì quý vị thấy cái sự tu niệm của mình nó có rất có nhiều ý nghĩa. Nếu mình hiểu tâm. Một chuyện khác nữa, có một vị thiền sinh nói như thế này. Tôi đi cái chỗ tôi ở đó, họ bán rất nhiều sách vở, nghĩa là cũng không sách vở, thường thôi, cũng hình của mấy cô để vậy đó. khi nào tôi có đi chờ tôi hay ghé vào đó tôi đọc lắm. Thì sách thì thật tình học nói chuyện này chuyện kia cũng có cái gì, nhưng mà vì những cái chuyện đó mà tôi đọc tôi thấy cảm thấy cái tâm của tôi nó bị chi phối rất là nhiều. Trong khi tôi ngồi thiền, hình ảnh của mấy cô gái đẹp rồi trở lại cùng với tôi. Rồi cái vị đó mới nói tiếp là do đó mà khi mà tôi bước vào chợ tôi rất là chánh niệm. Bà xã tôi đi mua đồ là tôi cũng phải đi theo bà, hoặc là tôi đi kiếm cái gì tôi không vô hàng sách được. Vì rằng tôi biết rằng khi mà tôi vô hàng sách tôi sẽ chạy qua bên magazine, tôi lấy mấy cái magazine mà có mấy cái hình cô gái đẹp tôi đọc. Cái đó nó làm kích thích cái tâm mà ái dục của tôi. Thì sao nữa? Tôi đi với bà xã tôi cũng shopping như đàng hoàng tử tế. Tôi rất là chánh niệm trong khi tôi đi vậy. Do đó tâm nó sanh khởi, nó muốn tới là tôi biết rồi. Tâm nó muốn tới là tôi biết. Do đó tôi không có muốn, tôi không tới. Thế mà đến khi mà bà xã tôi chạy ra ngoài cái cash register để mà đặt tiền, là tự nhiên tôi chạy ra tôi thấy tôi đứng trước mặt mấy cái magazine hồi nào không hay. Nó rất là nhanh. Bà ra đó là tự nhiên chân tôi chạy qua bên này rồi. Ông thầy nói, tại vì chú mày chánh niệm. Khi mà bà xả ra đó là tự nhiên tâm chánh niệm nó nhả ra, nó sắp tới ra rồi mà tâm mình nó y, do đó tới phút chót nó nhả là tự nhiên nó sai mình đi chỗ khác. Quý vị thấy tâm sinh hoạt không? Do đó trong khi mà quý vị thực tập rất là nhiều, ví dụ nhiều lắm mà sư nói sư sợ hết giờ cũng quý vị hiểu cái tâm rất là kín, hiểu rất là sâu, hiểu rất là chu đáo. Tự nhiên mình tập mình thấy mình hiểu, và lúc đó mình hiểu cái này là tâm. Phiền não là phiền não thôi, không có tôi ta. Quý vị thấy Đức Phật này nói cái này vô ngã mà. Tự nhiên nó không có chánh niệm một cái, tự nhiên nó tạc chạy đến chỗ khác liền. Một cô kia, cô nói trong khi tôi ngồi đó, tôi biết tâm tôi rất là dễ buồn ngủ, do đó tôi rất là chánh niệm. Tôi coi chừng hơi thở, tôi coi chừng cái phòng xẹp của tôi. Tôi canh ghê lắm, không cho nó ngủ mà. Vì tôi biết tâm tôi hơi ngợi, bám sát rất là kỹ hơi thở, ghi nhận hết tất cả những cái gì xảy ra để giữ cái tâm thoải mái. Ngồi xong một tiếng đồng hồ chuông gõ con một cái kịch liền. Tại vì sao? Lúc mà khi mà gõ một cái tự nhiên nó tâm nó relax hết giờ rồi, tự nhiên cục. Cái này quý vị chỉ hiểu, quý vị chỉ biết, quý vị chỉ cầm vững khi mà quý vị quan sát tâm của quý vị thôi. Cho dù ông thầy cũng có nói bao nhiêu nữa, mình cũng không hiểu bằng khi mà mình chính mình quan sát tâm mình. Do đó mà trong cái pháp niệm tâm sư nói lại, ông thầy ông nhắc nhở mình rất nhiều quan tâm. Trong khi quý vị đi, mặc dù ở trong chừng, quan tâm quý vị. Vì sao? Trong khi đi, nó suy nghĩ. Nó bắt cạnh mà. Thấy chuyện này, chuyện kia. Sư đi bộ là sư thấy rõ ràng. Đi ngang cái chỗ đó. Ủa? Sao mà xe đâu như đấy? À, chắc người ta đi chùa Giác Hoàng. Thấy cái chùa Giác Hoàng rồi. Đi ngang bộ. Chà, hôm nay ta đi lại chùa Giác Hoàng làm lễ. Ủa? Hôm nay ngày thứ ba làm sao làm lễ? Còn không phải rồi. Dòm trở lại thấy có mấy cái xe đang đen. Ồ chắc người ta đi nhà thờ. Cũng phải nữa. Quý vị thấy không? Nó cuối cùng người thấy cái xe đám. Ồ thôi rồi hôm nay xe đám. Thấy nó suy nghĩ. Nó bắt thấy cái là tự nhiên nó suy nghĩ. Đang đi đó. Ở trong chân. Thấy cái tiếng ngang ngang chùa Giác Hoàng. Thấy xe cái nói. Hôm nay ngày lễ. Nếu sự của hôm nay thứ ba mà lễ gì? Chắc là người ta đi nhà thờ. Cũng phải nữa. Tại hôm nay ta đi đám. Quý vị theo dõi tâm quý vị thấy rất đôi khi có rất là vui, thay đổi trong một chút, mới vui đó tự nhiên nó buồn, mới buồn đó nó vui, mới là thanh thiền đó tự nhiên nó trở thành cái phiền não. Thay đổi liên nguyên như vậy mà nó đòi hỏi cái sự thực tập và cái sự quan sát. Đức Phật dạy rằng có tứ niệm xứ, trong pháp niệm tâm chúng ta chỉ tập tất cả mà chúng ta không tập riêng một cái nào hết. Do đó, hồi xưa những cái thời kỳ mà đầu tiên sư mới trình bày với quý vị, sư tập với thầy của sư, chỉ là phòng xét mà thôi. Như vị thiền sư nói với sư, không muốn nghe cái gì ngoài cái phòng xét. Ông phòng xét như thế nào nói cho tôi nghe thì. Rồi trong khi đi, chân như thế nào nói cho tôi nghe thì, không có nói gì khác. Mà nếu mà như thế rồi đó, thì làm sao mà quý vị có cái thói quen để quý vị quan tâm được. Có thể trong cái phòng xét, trong cước đi của quý vị có thể thấy thay đổi. Nhưng mà cái thái độ nó mới phục về thắng thôi. Hai thành phần, danh và sắc, thân và tâm. Nếu mình trực nhận được cái sự vô thường xuyên qua cái bước chân của mình, hay mình thấy được cái sự vô thường qua cái phòng xẹp của mình, thế còn cái tâm của mình sao? Bởi vì luôn luôn có đối tượng và tâm ghi nhận, giống như sư nói, khi quý vị ngồi mà quý vị theo dõi phong sáng, tâm quý vị nghĩ đi chỗ khác, sao quý vị biết được phong sáng? Như vậy cái tâm nó rất là quan trọng. Cái đối tượng thay đổi, tâm nó cũng phải thay đổi nữa. Ngày hôm qua có một hành giả lên gặp sư mà nói một câu, sư rất là hoan hỷ. Con thấy cái tâm của con nó ghi nhận rất khác, ghi nhận hơi thở vô thở ra khác, ghi nhận cái chân nó ghi nhận khác. Ở đâu mà quý vị thấy được một cái đó? Bởi vì quý vị coi cái tâm của quý vị. Tâm là nó rất là nhanh. Thân thay đổi một, tâm thay đổi tới 17 lần. Thì quý vị thấy khi mà quý vị thấy trong một cái phòng xẹp, nếu mà quý vị thấy thay đổi, cái tâm của quý vị nó phải nhân tới 17 lần nữa. Vậy thì muốn thấy vô thường, mình phải thấy được tâm. Do đó mà Đức Phật dạy rằng, có tứ niệm xứ, mình phát niệm tâm, mình cũng phải coi tâm nữa, để mình thấy cái sự thay đổi của tâm. Không thể để tâm qua một bên được. Ở đây sư đó nhắc lại cái mà của ngài Usotika ngài nói là trong cái sự thực tập của ta đó, luôn luôn nó có bốn cái: thân thọ tâm pháp. Bốn cái này đi rất là đều nhau, mình không thể chia cắt ra được. Mình không thể nói bây giờ tôi niệm tâm thôi mà tôi không niệm thọ, tôi không niệm thân. Luôn luôn phải có trong đó hết. Giống như hôm ngày hôm qua sư có nói, trong khi quý vị ngồi, nếu mà quý vị theo cái hơi thở hay phòng xẹp của quý vị, quý vị cũng có ghi nhận tâm ở trong đó nữa. Không có tâm sao mình biết? Rồi sau một thời gian quý vị tập, quý vị thấy không phải là có cái hơi thở thôi, có cái tâm ghi nhận. Như vậy quý vị chánh niệm về cái chánh niệm của quý vị, cái đó là pháp niệm xứ. Mà bắt đầu phải hiểu cái tâm trước đó đấy chứ. Nếu không hiểu tâm sao mà hiểu pháp niệm? Dhammanupassana tức là quán pháp niệm xứ, quý vị phải hiểu tâm. Và bốn cái này thân thọ tâm pháp sẽ nhắc lại, không có thể chia cắt ra được. Mà bây giờ tôi tập thọ thôi, pháp hành của tôi thọ thôi, hay là pháp hành của tôi tâm thôi, không, nói như vậy không có đúng, nó không có đủ được, nó luôn luôn cả bốn cái. Bởi vì trong khi mà quý vị thực tập thiền cái pháp niệm tâm này, người ta nhắc nhở cho quý vị coi tâm, nhờ cái quý vị coi tâm, quý vị mới thấy được cái phiền não của quý vị. Cái này rất là quan trọng. Thật ra có nhiều vị thường sư nói, tôi mà dạy học trò của tôi, cái việc trước tiên mà tôi yêu cầu là coi cái phiền não của quý vị đi. Một ngày thì sáng tới quý vị đừng có coi gì hết, quý vị coi một ngày hôm nay phiền não nó lên bao nhiêu lần. Hôm nay tôi bực bao nhiêu lần, tôi giận bao nhiêu lần. Tôi sân si với người khác bao nhiêu lần, tôi tham lam bao nhiêu lần. Cái phiền não trong nội tâm mình, cái đó rất là quan trọng, mình phải biết nó. Mà muốn biết nó, cái gì phiền não, tâm phiền não. Đây để sư lấy cho quý vị coi một ngày một ví dụ. Có một cái cô đó, cô ngồi. Cô mới nói như thế này là, trong khi tôi ngồi đó, trời rất là nóng. Ở bên Biên Điền nóng khủng khiếp lắm. Thì tôi thấy tâm tôi nó rất khó chịu. Khi mà nóng nực như vậy đó, mà không cho mở quạt, chùa không cho mở quạt, tôi thấy tâm tôi nó rất là khó chịu, bực bội cái lắm. Nhưng mà tôi biết rằng tâm tôi nó đang khó chịu, do đó tôi niệm khó chịu. Tôi biết cái khó chịu, tôi ghi nhận cái sự khó chịu của tâm. Và khi mà tôi nhận thấy được cái khó chịu của tâm rồi đó, tự nhiên tôi cảm thấy chấp nhận được, dễ chịu. Vậy là rất nóng như vậy nhưng mà tôi nhận được. Bây giờ đây là cái điểm quan trọng này. Trong khi mà tôi ngồi đó, tự nhiên tôi cảm thấy có ai mở cửa, không biết ai mở cửa, gió nó tuôn vô. Khi mà gió nó tuôn vô, tôi thấy mát quá trời, rất là dễ chịu. Và sau đó tôi niềm không ngờ cái khó chịu. Vậy là sao? Ngồi lúc đầu thì chấp nhận được bởi không có gió mát. Quý vị nhìn cái tay của sư này, con lắc đồng hồ thấy không? Đi qua đi về nó đi rất là chậm. Đấy, quý vị nhìn con lắc đồng hồ phải không? Nó rất là nhẹ thôi. Trong khi mình ngồi trời nóng, khó chịu, cái khó chịu nó nhẹ giống con lắc đồng hồ thôi. Mà khi mà cái cơn gió mát nó tới, con lắc đồng hồ nó chạy lên cao, thoải mái rồi. Mà khi mà thoải mái như vậy, mà khi mà gió đi, từ nhiên nó bật xuống rất là nhanh. Quý vị hiểu cái sư muốn nói cái con lắc đồng hồ không? Cái quả lắc đó quý vị, cái quả lắc này á, nếu mà quý vị lắc nó nhẹ nhẹ thôi đó, thì cái mức độ mà nó lên nó xuống nó rất là thấp, có phải không ạ? Nhưng mà quý vị lắc cho mình đi, quý vị đưa lên á. Bây giờ mình nói ngồi đu vọng đi cho dễ hiểu đi. Nếu mà mình cầm cái dây, mình kéo cái vọng, mình kéo sơ sơ thôi, thì cái vọng nó lắc qua lắc về rất là nhẹ. Nhưng mà có ai mà tới cầm cái vọng mà xô một cái thật mạnh á, thì nó xô một cái mạnh phía bên này thì nó sẽ trả lại bên kia rất là mạnh, y hệt như vậy. Cái tâm lúc đầu nó rất là thoải mái, nó khó chịu đấy, nhưng mà niệm được. Niệm được là tại vì sao? Cái mức độ tham nó không có nhiều. mức độ sân không có nhiều. Quý vị chấp nhận mà, khó chịu, chấp nhận, khó chịu, bất. Nhưng mà khi mà cơn gió nó qua vô một cái, mát qua rồi, đến khi mà có tắt cái tự nhiên, khó chịu nó hoài là nó tăng lên gấp 5, gấp 10 lần, chịu nó. Nói một cách dễ hiểu, ví dụ chẳng hạn, cho quý vị ăn ngon quá, bây giờ biểu quý vị về Việt Nam ăn là ăn cực, cái là sống mình bị sướng quá rồi mà đi về Việt Nam khó lắm, có phải không quý vị? Ở bên Việt Nam mà đi qua Miếng Điện là chịu được, mà ở bên Mỹ về Việt Nam rất là khó đấy. Mà mình ở đâu tới, mình Việt Nam tới mà. Mà tại sao mà bây giờ qua bên Mỹ đi về Việt Nam, đi về Miếng Điện mình chịu không nổi? Là tại bên này nó sướng quá rồi, làm sao bây giờ? Chị hết quý vị thôi. Nhờ mà quý vị qua cái tâm quý vị rồi quý vị mới hiểu. Thế ra mấy bữa này mình ăn sướng quá, do đó mà bây giờ qua mình nèo cho ăn cực của mình bắt đầu cầm lên, mình than rồi đấy. Để thấy các quý vị thường sinh ở Việt Nam mà qua bên Miếng Điện ăn rồi đôi khi đó, trong bàn rùi mũi là cái gì mà cái con gì đôi khi đó, nó rớt rồi trong sao. Ôi mấy người bên Mỹ qua tôi la cái chuyện đó quá xá. Ôi ăn gì mà giang thằng lằn mũi rớt trong tôi chết, ăn kiểu này về là bình hoàng cái nào. Tại vì sao? Mình ở trong cái môi trường của xứ Mỹ nó sướng sung sướng quen rồi, tất cả đều sạch sẽ. Do đó mà qua bên đó nên dơ một chút mình chịu không nổi. Có một cái việc thường xuyên đi qua bên Mỹ, em đi qua bên Miếng Điện này. Do người ta làm mấy sato đô nước á, quý vị. Người họ làm mấy cái bồn nước họ phải leo tuốt lên cao rồi cái bồn nước vì một lý do nào không biết, tình nên nó sập, nó rớt. Tính không kỵ sao đó. Chắc mấy ông kỹ sư không biết làm sao, ăn hối lộ sao không biết, kinh tinh kỵ. Do một cái tự nhiên bồn nước nó sập, nguyên cái bồn nước sập. Bây giờ khi mà cái bồn nước nó sập rồi, nó đâu có phải là nó sập một cái ao đâu. Nó sập cái bồn không thôi, còn những cái sắt nó còn nằm nghiêng qua nghiêng lại. Bây giờ mấy người thợ hàng họ phải lên trên đó, họ cắt cho được những cái phần đó. Ông này ông đứng trên này, cả ngày ông tu không được. Bởi vì sao? Cái ông thợ hàng lên, ông mặc độc nhất một cái con đùi thôi. Ông đeo cái mask này, ông kéo thêm cái dây hàng nữa. Quý vị thấy nó nguy hiểm là biết bình chừng nào. Điền nó rất là cao thế. Ông nói trời ơi, sao mà hàng cái gì mà không mang giày, không mặc quần này. Mà mắc mới chi tới ông. Ông đi qua đây ông hành thiền, chứ ông đi qua đây để ông lo cái chuyện ta hàng à. Ông nói không, bên Mỹ người ta làm rất là safety, người ta làm rất là... Thế gì quý vị thấy không? Với người Việt Nam thì tỉnh bơ. Người Việt Nam đó, Việt Nam ta cũng làm thế thôi. Mà cái ông Mỹ, ông bên Mỹ qua thôi, ông lo quá xa. Quý vị thấy. Đấy. Cái sự lo âu, cái sự bực bội, nó đi là cái đó là cái phiền não. Mà phiền não này nó sanh khởi là tại vì sao mình không quan sát. Thì bây giờ sư nói một cách dễ dàng là cái ví dụ quý vị ở đây sung sướng là quý vị ăn uống đầy đủ quá rồi. Trong khi quý vị ăn uống đầy đủ, quý vị đâu có để ý chuyện nó dị nhiên. Ai bên trường bên này ai cũng ăn như vậy. Có một cái vị thiền sinh, ông ấy chẳng ăn một con, nó cũng chừng nằm. Sư biết không, con qua bên Miếng Điện đó, cái họ phát cho một người phòng, phát người phòng mà có chuyện chi mà nói mấy cô may mắn lắm được người phòng đó. Nó không, Miếng Điện ta người phòng là cái chuyện thường, cái này privacy mà phải có một phòng, một người một phòng rồi đó. Mà vô thấy cái giường gỗ, trời ơi, tại sao mà giường không có nệm? Phải một phòng là một người mà phải giường có nệm nữa. Con nói, con mà khi mà con thấy cái giường không có nệm, con có cảm tưởng ở tù. Sao mà nghĩ cái chuyện đó? Mà sư mấy năm rồi sư quen rồi, sư cũng quên phức rồi. Hồi trước sư vô sư nghĩ giống sư ở tù á, nhưng mà ở tù quen rồi, lát bây giờ mình nghĩ chuyện ở tù nó bình thường quá, thành ra sư qua, sư vô thấy cái giường không có nệm, sư tỉnh bơ à? Mình quên phức rằng hồi trước mình cũng như vậy. Bây giờ cô này cô nói mình mới nhớ lại. Hồi xưa sư qua Miếng Điện, họ chỉ cho sư cái phòng bù lên ngập lụm mũi. Ta cái phòng lâu quá không có ai ở trong đó. Ôi giang bùi nó ruồi mũi nó tùm lum được thứ trong trong nó chết trong đó. Họ dạ họ chỉ đó, bây giờ một sư đó nguyên một tấm ván này, họ phát trong cái mùng, phát trong cái mền bên cái gối, cái mền mỏng mỏng. Sau này mình mới hiểu rằng mình ở trong cái chế độ thật là ưu tiên. Những người khác là phải tới là phải có đầy đủ hết. Mùng họ cho mình cũng thứ tốt nữa. Mền cũng tốt nữa. Gối là cũng đến nỗi hôi lắm. Chà cái gối là thôi phiền lắm. Cái gối bên Miếng Điện thôi mệt lắm. Hòn nằm cái sao đó không biết mà rệp. Trời ơi mình để cái đầu xuống cái thôi. Mà nó làm như thịt về bên Mỹ qua nó ngọt cái sao không biết. Thịt rệp nó ưa cắn mình lắm. Là kỳ vậy đó. Người ta nằm không sao hết trơn trong giường ra. Mình chung vô ôi thôi nó cắn. Cắn cả đêm mình ngủ không nổi. Đấy, quý vị thấy cái phiền não của mình ấy, nó có cơ hội ấy, khi mà nó không được thỏa mãn là nhất định là nó sống vậy. Ngài thiền sư mà sư Minh ấy, ngài nói nhiều tức cười, ngài kể chuyện tức cười, ngài nói quý vị hành giả biết sao không? Cái tham của mình á, cái tham của mình nó không có biết cái nào cần mà cái nào là gọi là muốn. Khi mà quý vị cái lòng tham mà lên rồi á, là quý vị không biết lúc nào là cần hoặc là muốn. Chà ơi, đi giờ nó bắn xeo rẻ rè thôi kệ nó, buồn lần 4-5 cái vậy có mặc cái nào đâu. Quý vị để ý qua thì đồ trong closet mình biết bao nhiêu, mấy đôi giày, mấy cái áo, mấy cái quần, thế mà rẻ là cũng phải mua thêm nữa đó. Cái bán rẻ quá mà không mua chứ. Có nhiều người gara sale, sư là bị cái tội gara sale lắm, thấy nhiều cái thôi rẻ quá, 50 sen mà trả 25 sen nó cũng bán nữa, vác về vác để đó. Ngài nói khi mà lòng tham nó lên, mình không biết rõ ràng giữa cái cần với là cái muốn. Thì ngài kể chuyện voi, ngài nói tôi không dám nói quý vị, mà tôi kể chuyện voi cho quý vị nghe. Con voi đó nó đi kéo gỗ, nó kéo từ trong kia, nó kéo ra đây thả xuống, rồi lại con voi khác nó kéo thả qua bên kia, thả xuống sông. Cái này là không biết là ngài quan sát hay là ngài đọc trong sách là ở đâu mà ngài nói vậy. Rồi khi mà mấy con voi nó làm việc, nó có tới một cái giờ nào break time á, thì giờ nghỉ họ gõ cái kẽn giặt voi đi uống nước. Ngài nói con voi đó, đây là cái đống gỗ đây, nó bừng tới cách còn đống gỗ chừng nửa thước là thôi, có cái kẽn thả xuống đó đi uống nước cái đã. Còn còn nửa thước lại bao nhiêu mà kẽn tới rồi, nó ta đi uống nước cái đã. Bây giờ nó đang cần nước mà uống mà. Thành ra cái lòng tham của mình nó không biết, không biết lúc nào gọi là đủ, lúc nào cần mà lúc nào là gọi là cái lòng cái muốn, không phân biệt giữa cái muốn và cái cần. Đâu quý vị mình đi chờ mình biết à, đôi khi đâu có cần đâu mà mình cũng đem về bố cho thật nhiều. Pháp niệm tâm giúp mình coi tâm mình, thấy cái này là do cái phiền não mà có thôi. Thành ra quý vị nhờ pháp niệm tâm, họ kêu quý vị coi tâm, coi tâm, coi tâm, tự nhiên quý vị thấy phiền não. Mà phiền não là gì? Phiền não là cái xấu mà. Thì bây giờ tu á, là phải dứt phiền não. Mình nói vậy đó, mục đích của mình tu là diệt trừ phiền não tham sân si, tam độc tham sân si mình phải diệt trừ. Mà muốn diệt trừ, muốn diệt cái gì á, muốn phá cái gì, mình phải biết nó là cái gì cái đó chứ. Có phải không nè? Quý vị mà muốn diệt cái kẻ thù của quý vị phải hiểu kẻ thù nó như thế nào để chứ. Phải thấy nè, phải hiểu nè, phải biết nó sinh hoạt như thế nào mình mới diệt nó chứ. Còn tự nhiên quý vị vác cây, quý vị đập nó, đây là kẻ thù, quý vị đánh tầm bậy tầm bạ, nó đứng trong tối nó cười à, đánh đi. Chờ rồi mình từ khi quý vị mà thả cây xuống ở trong bóng tối, nó nhảy ra, nó nhéo vào tai quý vị, nó xách ra. Cái phiền não là ở cái chỗ đó đó, quý vị biết sao không? Mình đè nén phiền não rất là nhiều, nhất là cái người tu, mình dùng cái sự suy tư để mình đè nén phiền não. Ví dụ đây lấy một trường hợp, một cái vị thiền sinh đó, qua bên điện tình pháp, nói hôm nay tôi coi tâm tôi rất là nhiều, đi đâu tôi cũng coi tâm hết. Ví dụ như có một cái vị thiền sinh bên kia, cô đó có chung phòng với tôi, ôi sao đó cô làm nhiều cái rồi, cô nói này nói kia rồi, cô đổ lỗi cho tôi được cái nào, tôi coi tâm tôi rất là nhiều. Thầy hỏi coi tâm sao? Tôi nói thôi, mình cái mình cũng như đất mà thôi, cái này không có cái ta, mình là như đất vậy đó, ai đối xử sao được. Vì trong kinh nói mà, mình coi mình như là đất, ai đổ phận lên đất, đất cũng buồn, ai đổ nước thơm lên đất, đất cũng không vui. Thầy cũng nói thôi, cái này không được, cái này cái đè nén nó, cái này không nhìn cái tâm sân. Cái vị đè nó xuống, cái vị lấy cái kia cái dập lên trên, cái này phải coi chừng. Điều đó nói nghĩa là sao? Mình cũng phải dùng tới sự suy tư chân chánh, nhưng mà cái mà thuốc vị của mình phải làm sao cho thấy được cái tâm sân của mình. Khi quý vị thấy được tâm trăng là quý vị phải nhộn nó thành cốc đó. Chứ cái pháp mà suy tư chân chánh nó lời lắm chứ. Khi quý vị biết suy tư chân chánh nó cũng giúp quý vị, nhưng mà mình phải nhớ cái này cái thuốc này tạm thời mà thôi. Cái chính là phải đi dùng cái pháp quan niệm xứ, tư niệm xứ để mình kéo cho hết tất cả những cội rễ của tâm sân của mình. Muốn diệt trừ sân mình phải hiểu sân, muốn diệt trừ tham mình phải hiểu tham, mình phải hiểu nó, mình phải biết cái sinh hoạt của nó mình mới diệt nó được. Còn nếu quý vị muốn diệt tham sân si mà quý vị không hiểu cái phiền não của quý vị không diệt nó được. Do đó pháp niệm tâm người ta cứ nhắc nhở quý vị quan tâm, quan tâm, quan tâm, quan tâm mà đừng làm gì hết, không có đè nén, không có xô đẩy. Cái quan của quý vị là quý vị ghi gì trách nhiệm, tự nhiên tâm nó sợ. Đó là một cái huyền diệu của cái pháp tư niệm xứ. Thành giả không cần phải làm một cái gì hết,
Ông thầy ông nói quý vị không cần làm cái gì hết. Thầy của sư ông hay nói you don't have to do anything, anything. Nhắc nhở tới luôn vậy, không cần làm gì. Quý vị duy trì chánh niệm mà tự nhiên phiền não nó không có quậy phá quý vị được. Tâm sân sanh khởi, biết mình đang sân là tự nhiên nó yên. Không cần phải nói rằng mình không đến sân, mình là người tu hành, mình phải dày, mình phải kia kia cái nọ. Quý vị làm như vậy là quý vị không coi quan sát một cách trực tiếp cái tâm sân của quý vị. Hay là quý vị không coi một cách trực tiếp cái tâm tham của quý vị. Ví dụ rất có nhiều nhà sư mà trong đó có cả sư nữa, rất khổ vì cái chuyện là cái ai dục. Trời, mình ông sư sao mình đi nghĩ tầm bầy vậy này. Ông nói, mình làm cái đó là mình chết. Phiền não là phiền não thôi. Sau này sư sẽ đi vô thêm trong một cái bài khác sư nói về phiền não. Đây chỉ nói cho quý vị biết là khi mà quý vị quan tâm nhiều, quý vị sẽ thấy phiền não rất là nhiều. Mà khi quý vị càng coi bao nhiêu, càng thấy bao nhiêu, càng quan sát nó bao nhiêu, quý vị càng hiểu bao nhiêu. Và khi quý vị hiểu bao nhiêu, lúc bây giờ quý vị mới diệt trừ là được. Diệt trừ là sao? Duy trì chánh niệm thôi. Không có phải diệt trừ là quý vị phải đánh đập, phải xô đẩy nó. Không có. Không có làm cái gì hết ngoài trừ quan sát, ngoài trừ duy trì chánh niệm. Đây sự nhớ tới một cái câu một vị thiền sư ngài nói. Nói là mình nói đó, mình tập thiền tứ niệm xứ, tứ đại niệm xứ, thân thọ tâm pháp, mà thật tình mình chưa có tập đâu. Quý vị phải tập cho tới một cái giai đoạn nào đó tâm quý vị gần như nó đứng lại một chỗ, tâm đứng, tâm không còn suy nghĩ nữa, không còn một cái tạp niệm nào trong đó, tâm rất là trong sạch, tâm rất là sáng suốt. Bây giờ nó đứng yên để đi vào tất cả những hiện tượng đấy, tâm quan sát ghi nhận, gương thường tới tâm quan sát ghi nhận, nó rõ ràng giống như là những cái bằng cái lòng, những cái chỉ tay trên bàn tay của quý vị. Lúc bây giờ tâm đứng rất là yên và quan sát mà thôi, thì lúc bây giờ quý vị mới thật sự gọi là quý vị tập tứ đại niệm xứ. Bởi vì sao? Cái người tập tứ đại tập thiền là cái người quan sát, nhưng mà mình không có quan sát đâu. Tâm mình nó phản ứng rất là dịu dàng trong đó, nó dòm cái gì nó cũng phản ứng hết. Quý vị không tin, quý vị coi tâm quý vị thấy cái này, nó bàn cái này, commentary, nó nói chuyện trong này, nó bàn đó, cái này không được, cái này tốt, cái này xấu, cái này đẹp, thích không thích, từ sáng tới tối cái nào cũng vậy đó, không bao giờ nó quan sát. Mặc dù mình nói mình quan sát đấy, bởi vì cái tâm ở trong này nó quá vi tế, nó làm việc quá máy móc, và mình đã bị điều khiển quá lâu rồi, thành ra nó làm việc tự động, nó hồi nào mình ngay. Giống như những cái ví dụ mà sư mới đưa cho quý vị coi đó, nó làm việc tự động, nó mình không biết. Tới khi mình hỏi ủa tại sao tôi vẫn tu, tôi vẫn làm, tôi làm được, là tại vì mình không hiểu tâm. Do đó khi mà quý vị tập tâm, quý vị quan sát tâm, quý vị sẽ thấy là tâm của quý vị có rất nhiều phiền não. Trong cái tâm của mình khi mà không có câu chuyện gì xảy ra, không sao hết. Quý vị tập cái phương pháp pháp hành nào cũng được hết, quý vị thân thọ tâm pháp cái gì cũng được hết. Mà khi mà phiền não nó nằm ở trong tâm quý vị, nằm pháp triển cái tham sân phóng tâm đào cự rồi nghi ngờ, năm cái này mà nó ở trong tâm, phải tất kè nó trước, phải lo cho nó trước. Do pháp niệm tâm rất đặc biệt nói tới cái này, năm khi năm pháp triển cái, khi phiền não nằm ở trong tâm quý vị, quý vị phải lo trước. Cũng giống như nãy sư nói, trong khi quý vị ngồi, quý vị đau, quý vị niệm đau 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 đau, quý vị niệm hoài mà thấy nóng nhất. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của quý vị nó muốn cho hết đau đấy, phải lo cái này trước, trước khi quý vị niệm. Bây giờ tâm của mình nó đang muốn cho hết đau này, bởi khi mà nó đang muốn hết đau thì cái tâm nó là tâm sân rồi, mà tâm sân ở trong đó nó chen vô phiền não, chen vô, tự nhiên là niệm nó phải đi. Bởi vì niệm, quý vị giữ chánh niệm tức là thiền pháp, và tâm sân là bất thiền pháp, hai cái thiền với cái ác nó không thể ở chung với nhau được. Vậy một cái mình phải dẹp nó đã, rồi thiền pháp nó mới tới cho mình. Do đó mà pháp niệm tâm nhắc nhở rằng trong tâm mình có năm, khi mà gặp năm triền cái này rồi, phải lo nó trước cái đã, phải dẹp nó trước cái đã, trước khi quý vị niệm cái gì. Khi mà quý chúng ta hiểu tâm của chúng ta biết cách quan sát tâm, biết lúc nào là kinh nghiệm thật sự, lúc nào là do tâm tạo ra, thì chúng ta mới đi vô chân đế. Đã, bây giờ trở lại cái ý niệm chân đế với tục đế. Người hành tứ niệm xứ phải làm sao kinh nghiệm cho được chân đế. Bây giờ quý vị biết chân đế với tục đế, để sư nói sơ sơ quý vị, có lẽ là không còn nhiều bao nhiêu thời giờ nữa.
Chẳng hạn như quý vị ngồi và quý vị nhìn lên tay sư và quý vị nói đây là sư tri dục. Sư tri dục là tục đế. Quý vị không thấy sư tri dục. Thì thế bây giờ quý vị thấy cái gì? Quý vị sẽ hỏi sư, nếu sư bảo rằng tôi không thấy sư tri dục, tôi không thấy hình của sư, thì tôi thấy ai đây? Chỉ chữ ai đây cũng tục đế nữa. Quý vị thấy cái gì? Quý vị thấy cái màu sắc. Quý vị thấy không? Một cái con cào cào châu chấu mà khi mà nó ở trong đám ruộng mình đâu có thấy được, bởi vì cái màu sắc của nó với màu cọ, màu ruộng giống nhau, màu lúa giống nhau, mình không thể thấy nó được. Hay là có những cái loại, hay là quý vị thấy có những cái loài côn trùng, hay là có những cái loài súc vật nó ở trong loài cây cối, nó dạ, cái hình dạng nó rất là giống cây, người ta bắt nó không được.